Bây giờ chúng ta đi vào vấn nạn khác, nó có nhiều lắm, nào là chiến tranh, nào là vấn đề kinh tế, ha, rồi những cái vấn đề rất là đơn giản, ví dụ nhập cư bất hợp pháp. Tại sao giáo hội Hoa Kỳ, các giám mục lại binh vực những người nhập cư bất hợp pháp? Binh vực như vậy có phải là mình ủng hộ cho cái việc làm của họ hay không? Đi vào, đi sâu vào chúng ta thấy nó phức tạp lắm. Rồi tại sao họ lại phải vượt biên để qua bên này để tìm kinh tế? Như vậy cái nguyên nhân vượt biên là do đâu mà ra? Có phải là bởi vì họ không yêu thương nước Mỹ mà họ vượt biên qua nước Mỹ bởi vì họ yêu thương nước Mỹ? Hay bởi vì ở bên nước Mỹ này làm được đồng tiền, họ chỉ qua họ làm tiền rồi họ quay trở về, họ vẫn yêu thương đất nước của họ. Thành ra nếu trường hợp mà bên này giàu bên kia nghèo vậy thì tại sao? Có phải bởi vì cái sự bất công trong vấn đề phân chia tài sản mà cuối cùng có một nước quá giàu, có một nước quá nghèo? Mà nếu trường hợp bất công về kinh tế khiến cho họ phải vượt biên thì liệu chừng cái vượt biên của họ có được gọi là justify, có được công chính hóa hay không? Như vậy có phải nguyên nhân để cho họ vượt biên là do cái nhóm bóc lột hay không? Tất cả những cái đó rất là phức tạp. Bây giờ chúng ta chỉ đi có hai cái thôi mà nó dính dáng đến các cái luân lý của các em nó hỏi nhiều. Mà nhất là ở Oregon đây nữa, chấp nhận cái luật trợ tử. Bây giờ chúng ta đi vào một cái vấn nạn mới là trợ tử, tức là giúp cho người khác chết, ha, euthanasia, giúp cho người khác chết. Chúng ta nói ở trong sách xuất hành là không được giết người, điều luật của Chúa, và chúng ta tôn trọng sự sống. Chúng ta cũng nói đến tất cả những hình thức trực tiếp phá thai đều là giết người và không cho phép, chúng ta đã bàn luận rồi. Vậy vấn đề trợ tử như thế nào? Chúng ta bắt đầu với Kinh Thánh. Kinh Thánh nói rằng chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Chúa. Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống. Chúng ta không được giết người. Chúng ta hãy yêu thương nhau như Thầy yêu các con hãy yêu thương nhau. Chúng ta phải sống bác ái. Tất cả những cái đó là lời dạy của giáo hội của Chúa Giêsu Kitô đối với chúng ta, hả? Rồi chúng ta cũng tin rằng sự sống của mình nó thay đổi chứ không nó mất đi. Tức là tất cả những gì mình làm bây giờ đây đó, nó sẽ tiếp tục như vậy. Trong giáo lý công giáo số 2277, lên án trợ tử, tức là lên án những người giúp cho người khác chết, giúp để mà chấm dứt sự sống của những người đó. Trong cái vấn đề trợ tử đó, giúp cho người khác chết, nó có hai dạng. Một là trực tiếp, chết thuộc, chết. Hai là cung cấp những cái phương tiện cần thiết cho người ta tự làm. Tôi đưa thuốc về, tôi không có bắt anh uống nha, anh về anh tự uống rồi nha, nhưng mà anh nhớ uống 3 viên á, cho uống hoặc 1 viên không được. À. Một bên là mình trực tiếp chích, một bên là dặn cho kỹ, chứ không tôi sợ nó làm không đúng. Mà cả hai đều là trợ tử giúp cho người ta chết. Vậy thì đâu là sự khác nhau giữa vấn đề trực tiếp và vấn đề gián tiếp? Trước hết vấn đề trực tiếp, dễ rồi, chích thuốc hay là cung cấp những cái phương tiện. Cung cấp các cái phương tiện đó thuộc loại trực tiếp, chứ không phải gián tiếp. Có người hỏi, tôi đưa cho nó 3 viên thuốc mà tôi đâu có bắt nó uống, tôi nói nó phải uống cho đúng 3 viên thôi, trực tiếp. Đừng hiểu như vậy là gián tiếp, đây mới là cái gián tiếp nè. Gián tiếp là khi mình rút ống thức ăn, rút ống thở, từ từ để cho họ chết. Bởi vì họ cũng sẽ chết. Nhưng mà nó có tính cách gián tiếp, ha. Đó là hai cái, mình phân biệt trực tiếp với gián tiếp. Rồi, bây giờ mình nói tới cái quyền được chết. Chúng ta nói nhiều về chết, sống thì không nói rồi, quyền sống hả? Bây giờ nói tới quyền chết của con người, mình có được quyền hay không? Thật sự một hình thức nào đó mình có quyền chứ, nhưng mà mình phải hiểu được cái quyền chết của nó như thế nào. Chứ nói rằng không có quyền thì cũng không đúng. Nhưng mà quyền chết nó phải nằm ở trong lời giảng dạy của giáo hội. Quyền được làm những di chúc, hả? Chúng ta cũng sẽ nói, liệu chừng mình có được làm di chúc và nói với người khác là nếu trường hợp tôi bị coma thì xin đừng có bỏ ống, nếu trường hợp mà tôi chết thì xin đừng cho hiến thân xác tôi, hay là bây giờ đừng hiến thân xác tôi, mình có được làm những cái chuyện đó không? Được, mình được quyền, ha. Và cái vấn đề tôn trọng cái quyền của mình lại là một vấn đề khác nữa, về vấn đề pháp luật cũng như về vấn đề luân lý. Tôi nói ví dụ, bây giờ mới có một bà già 85 tuổi, hả? Bây giờ bà nói với con cháu, chúng mày thì giàu có nhưng mà mẹ biết rồi. Mẹ không có muốn bây giờ mà mẹ vào coma nữa, mẹ đâu có còn trẻ nữa, bà nội rồi. thì chúng mày thôi khỏi có cần phải kéo ống dài, ví dụ như là nó rơi vào coma thì để cho tao đi tự nhiên. Chứ bây giờ mà nằm đó, mà bây giờ nó giàu quá thì nó giữ lâu thì cũng khổ. Bà có quyền viết di chúc như vậy không? Đương nhiên bà có quyền. Rồi cái vấn đề tôn trọng di chúc hay không là chuyện khác, bởi vì lúc đó bà nằm đó rồi bà đâu có biết. Cho nên bây giờ con cháu nó có tôn trọng hay không? Ví dụ như thế này, ví dụ mình nói là khi tôi bị coma thì bắt buộc là phải đun ống cho tôi. Đó là di chúc. Mình mới vừa bị cái là gặp mấy ông bà vợ, ông chồng mà không thương nhau, cái chưa gì đó rút liền, nó đi càng sớm càng tốt. Mình lúc đó mình đâu có làm chủ được, họ làm chủ mình, nhưng mà cái đó nói sau. Cho nên tôi nói khi mà bắt đầu hai vợ chồng mà lục đục rồi thì liệu chừng lo viết di chúc trước đi. Mà viết di chúc phải cho rõ, chứ không là viết cái là nghe nghe nói mà anh cái gì đó, khi anh bị coma thì xin em đừng có bỏ ống. Ôi được thích lắm. Anh bị coma cái là chưa coma đánh luôn cho coma luôn. Quyền chết. Quyền chết thì có ba cái dạng trợ tử như thế này. Thứ nhất là có những người họ tự nguyện đến để xin được chết. Họ đau khổ quá. Cái thứ hai là họ không tự nguyện, nhưng mà khi người đó không có khả năng, không còn khả năng, hay là không có khả năng để quyết định cho mình. Không còn khả năng, ví dụ người đó không còn nói được nữa, không còn nháy mắt được nữa, không còn làm được nữa. Hiểu ý tôi nói không? Hay là không có khả năng, ví dụ người đó mới có 3 tuổi. Tức là cái vấn đề đầu tiên chết, họ tới họ xin tự nguyện chết không nói được. Cái thứ hai là khi họ không còn khả năng hay là không có khả năng để tự quyết định cho mình. Và cái thứ ba là có những trường hợp họ bị cưỡng bức nghịch lại với ý của họ mà họ không làm gì được. Ví dụ có những người bây giờ nói là không coma thì không đúng, họ vẫn còn biết được ở trong đầu óc, mà những người khác bằng mọi cách rút ống hay làm cái gì cho họ chết. Ha. Bây giờ đối diện với cái chết, giáo hội dạy gì về đối diện với cái chết? Có nhiều người khi đối diện với cái chết họ sợ. Và vì họ sợ cho nên họ tìm cách để chết một cách theo lối cắt nghĩa của họ là được bình an. Nếu chúng ta là những người có đức tin thì mình tin rằng sự chết nó chỉ thay đổi chứ không mất đi. Và vì thế ai chẳng sợ chết ha. Nhưng mà mình sợ tới một cái mức nào đó thôi. Còn đây là những người họ sợ, và họ quá sợ cho nên họ phải tìm cách làm chủ cái chết. Đó là lý do thứ nhất, đối diện với cái chết họ sợ chết không được bình an. Thứ hai, có những người tìm đến cái chết bởi vì họ không có muốn kéo dài sự sống ở trong một cái tình trạng mà họ cho là họ đang chết. Ung thư. Mà bây giờ không những ung thư mà còn chuyện gia đình nữa. Cho nên ai hỏi họ thì họ nói tôi bây giờ tinh thần cũng chết, thể xác cũng chết. Cho nên bây giờ tôi không muốn kéo dài nữa, vì thế ngày mai tôi lên Portland. Ở đây chấp nhận luật này mà phải không? Tiểu bang này với còn tiểu bang nào nữa không biết. Hình như trên thế giới, ở trên đất cái đất Bắc Mỹ này mà ai muốn chết là về đây à? Hả? Tại chỗ này nó chấp nhận mà. Kevorkian là từ đây mà ra mà phải không? Dr. Kevorkian từ đây mà ra mà. Cho nên, cái trường hợp thứ hai là họ không muốn kéo dài cái tình trạng mà họ cho là họ đang chết. Cái trường hợp thứ ba là có những người họ sợ cô đơn, họ tuyệt vọng, họ lo lắng, họ điên khùng lên. Mà mình nhiều khi cũng vậy. Cho nên họ muốn tìm cái chết. Tôi nói thật, ai trong chúng ta mà cỡ chừng 40 tuổi trở lên, con nít thì nó không biết đâu, con nít thì nó nhỏ quá. Nhưng mà lập gia đình rồi, nhất là những người sống gia đình còn cực hơn đi tu như chúng tôi nữa ha. Cỡ chừng 40, 50 tuổi, có những lúc mình nghĩ lại trong đời, nhiều lúc mình nói, chết rồi đi. Có không? Nhiều lắm. Vì nó khổ quá mà. Rồi mình lo lắng, mình bực mình tuyệt vọng, đó là chưa nói nhiều cái chết rồi đi. Mà mình nghĩ lúc đó mật thiệt á, có cái chuyện gì xảy ra chết cái chắc cũng thoải mái chứ, nó cực quá mà. Nhưng mà bây giờ may cái nó qua rồi mới còn ngồi đây mà nói chuyện, chứ không là đi luôn rồi. Cái thứ tư, tất cả mọi người chúng ta đều phải có bổn phận nâng đỡ và làm công việc mục vụ cho những người sắp chết. Bởi vì đây là một công việc mục vụ rất quan trọng. Tôi nói là những người đang chuẩn bị chết, hoặc là chuẩn bị chết vì bệnh tật, hay là chuẩn bị chết bởi vì họ sợ, họ không muốn kéo dài tình trạng, tất cả những cái đó. Ha. Ok, rồi. Giáo hội chủ trương cái gì? Thưa, giáo hội chủ trương là bảo vệ bằng sống mạng sống bằng mọi giá. Nhưng giáo hội phân biệt giữa những phương tiện bình thường và những phương tiện phi thường ở trong vấn đề bảo vệ mạng sống. giáo hội bắt chúng ta phải bảo vệ mạng sống bằng mọi giá, nhưng bằng mọi giá đây với những phương tiện bình thường, chứ không phải bởi những phương tiện phi thường, có nghĩa là những phương tiện mình không làm được. Để dùng mọi phương tiện mà bảo vệ mạng sống, mọi phương tiện, thì điều đó giáo hội không có dạy. À. Nếu trường hợp coma của một người mà là một gánh nặng cho gia đình, gánh nặng đến độ mình chịu không nổi nữa, thì rõ ràng mình không thể nào để cho người đó có thể tiếp tục sống mà gây những cái hậu quả đau khổ cho các con cháu sau này. Cho nên rút ống. Vì thế giáo hội không dạy là phải bảo vệ mọi giá, mạng sống bằng mọi giá, mà giáo hội chỉ nói là bảo vệ mạng sống bằng mọi giá hết sức có thể. Có nghĩa là khi mình không có thể làm nữa thì thôi, tôi đưa ra một ví dụ. Tôi á, lương tiền thì ông bị trên lấy hết rồi. Tiền stipend thì ít. Mà bây giờ đó, mẹ tôi đau, nằm nhà thương, coma, mỗi một ngày cứ cho là 500 đi. Hả? Ngày cứ 500 đi, 500 đô. Bên cạnh giường mẹ tôi đó, là mẹ của ông Bill Gates. Các ai biết Bill Gates là ai không? Thành viên giáo xứ này mà. Hả? Ông có 50 tỷ. Mà bây giờ đó, mỗi một ngày trả 500 đó, thì ông trả cũng phải mấy trăm năm mới hết. Chứ trả làm sao cho hết được. À, bây giờ hai bà nằm đó. Một bà đó thì 500 là cũng đã chết tôi rồi. Tôi trả chừng 10 ngày 5 ngàn là bắt đầu tôi phải đi ăn trộm rồi. Bắt đầu tôi phải đi mua súng mua nhà băng rồi, chứ giờ tiền đâu mà trả nữa. Còn bên kia đó mà nó trả vài trăm năm cũng chưa hết tiền nó. Thì bây giờ trong trường hợp của tôi, giáo hội cho phép gì? Trong trường hợp coma, giáo hội dặn tôi là đừng có rút ống cho mẹ, bởi vì mình cố gắng bảo vệ mạng sống của bà hết sức có thể. Nhưng mà đến cái mức mà bây giờ tôi phải xách súng đi ăn cắp thì tôi có được làm không? Không. Cho nên tôi bắt buộc phải để cho bà đi một cách tự nhiên. Bởi vì lúc đó đối với tôi là nó đã rơi vào tình trạng gọi là phi thường rồi. Nó không còn bình thường nữa, bởi vì hết cái mức bình thường của tôi rồi. Trong khi Bill Gates thấy tôi rút ống mẹ tôi, nó nói, ô tại sao bên đó rút được, bên này rút không được? Là bởi vì mẹ nó còn ở đó là một cái đau khổ, cho nên nó cũng phải tới thăm, nó thấy mất giờ quá. Nó nói bên nó rút được, bên này rút không được. Bên này rút không được là bởi vì mày còn 500 năm nữa để mà trả, mày còn tiền. Bởi vì cái mà đối với tôi là phi thường, tức là nó vượt lên những cái phương tiện bình thường, thì đối với ông ta nó vẫn còn quá bình thường. Thành ra, đừng có đem áp dụng luật trong từng tình trạng. Cho nên có những người đến hỏi các cha, thưa cha, trong cái trường hợp của con như thế nào? Thường thường tất cả những nhà thương, nhất là những nhà thương công giáo, người ta có các linh mục để cho mình consult, cố vấn hỏi họ. Và họ sẽ chỉ cho mình. Mà tôi nói không có một tình trạng nào giống một tình trạng nào cả. Có những người vợ chồng với nhau, có những người con cái với cha mẹ, mà nhiều khi sự coma, cái sự hôn mê của cha mẹ hay con cái kéo dài 5, 7 năm, 6 năm, 10 năm, nó trở thành một cái gánh nặng. Không phải là gánh nặng về thể xác không thôi đâu, mà có thể là về kinh tế, và đến lúc mình kiệt, mình không chịu nổi. Nhưng đây là vấn đề coi chừng. Nhưng có rất nhiều người lợi dụng những cái lý do, những cái kẽ hở đó của giáo hội, để rồi vợ chồng hay là con cái mới chỉ có giúp cha mẹ mới 2-3 tuần là bắt đầu đầu hàng, give up. Thôi rút cho rồi, hỏi sao nó chịu không nổi nữa. Mà thật sự không phải chịu không nổi. Nếu trường hợp chuyện đó xảy ra, lương tâm của họ đối diện với Thiên Chúa mình không xét được. Bởi vì về vấn đề lý luận, có thể họ nói với mình, họ đưa ra biết bao nhiêu là những cái lý do, bây giờ con mất công ăn việc làm, cái đó tôi không cần biết. Nếu tôi có dịp để mà cố vấn họ thì tôi sẽ nói rằng hãy cố gắng hết sức có thể, và cái vấn đề anh cố gắng hết sức có thể hay không chỉ có Chúa biết mà thôi. Bởi vì anh đừng có lý luận với tôi. Hiểu ý tôi nói không? Đó là cách thức nói chung. Tôi đã là những nguyên tắc thôi. Rồi. Đứng trước cái chết và đứng trước cái vấn đề trợ tử, giáo hội quan tâm đến vấn đề gì? Thưa, giáo hội quan tâm đến cái vấn đề giảm đau. Tại sao như vậy? Giáo hội quan tâm đến vấn đề mạng sống và giảm đau cho bệnh nhân là bởi vì có rất nhiều người, phần lớn những người mà muốn chết là không phải bởi vì họ muốn chết cho bằng họ chịu đau không nổi. Mà nếu trường hợp bởi vì đau mà họ tìm cái chết, thì giáo hội đặt câu hỏi là vậy thì tại sao mình không tìm cách giảm đau? Có phải không? Bởi vì có những người tìm đến cái chết là bởi vì họ không muốn thấy ông này bà kia, họ không muốn thấy mặt đời, họ chán, họ thất tình. Nhưng đa số những người tìm trự tử, tìm đến cái chết mà chích thuốc hay là đến cái tiểu bang này để xin chết, phần lớn là những bệnh nhân mà họ đau quá, họ chịu không nổi. Nhiều khi ung thư nó hành hạ, và vì đau như vậy cho nên họ mới muốn chết. Giáo hội trả lời là, nếu cái đau là nguyên nhân, thì tại sao mình không tìm cách giảm đau cho họ? Cho nên cái quan tâm của giáo hội đối với vấn đề những người tìm cách để mà xin được chết là việc đầu tiên phải quan tâm đến cái vấn đề giảm đau. Và vì thế giáo hội yêu cầu xã hội phải có bổn phận và có trách nhiệm làm thế nào để giảm đau cho những người này. Nếu trường hợp họ không đau, chưa chắc họ đã muốn chết. Hiểu ý tôi nói không? Nếu trường hợp họ nằm mà không đau, không, nhiều khi đau quá nó thôi chết cho rồi, nhưng mà đến khi hết giảm đau cười nói vui vẻ. Nếu chúng ta được phép, nếu được phép của bệnh nhân, nếu được phép của cái người đến xin, thì những người có trách nhiệm trên cái mạng sống của người đó, trước khi bàn luận đến vấn đề chết, và khi chúng ta nói với nhau, trước khi bàn luận đến vấn đề tại sao anh muốn chết, việc đầu tiên chúng ta phải hỏi về quan hệ của họ đối với những người chung quanh. Đối với giáo hội, mạng sống của một con người không phải, mỗi một con người không phải là một hòn đảo. Vì thế không có ai tìm đến văn phòng để xin chết mà đi một mình tới rồi nói, à bây giờ tôi muốn chết. Mà câu đầu tiên là anh có đau lắm không? À tôi không đau nhưng mà tôi muốn chết. Nếu trường hợp họ nói đau, à thì thôi mình giảm đau. Bây giờ hỏi có đau không? Không, tôi muốn chết. Ok, anh muốn chết, ra đâu tôi chích cho mũi thuốc. Không được. Giáo hội nói rằng mỗi một con người nó không là một hòn đảo. Vì thế khi có một người đến để mà xin chết, lương tâm của những y sĩ, lương tâm của những người mà ngay cả cho họ chết, bắt buộc phải quan tâm đến những người còn lại và dính dáng tới họ. Họ là ai? Ai là bà con với họ? Liệu những cái chết của họ ảnh hưởng như thế nào? Bởi vì nên nhớ rằng dù có một người tệ tàn gì đi chăng nữa trên cái thế gian này, nhưng trong cuộc đời của họ bao giờ cũng có những người bên cạnh. Là một Kitô hữu, giáo hội kêu gọi chúng ta làm gì? Phải chống lại mọi hình thức trợ tử và phải kêu gọi lòng nhân đạo của mọi người. Chống trợ tử giáo hội, việc thứ nhất, điểm A, cho phép chúng ta từ chối những phương tiện vượt quá mức bình thường của mình, như tôi mới đưa ra một ví dụ. Việc thứ nhất là được phép như vậy. Những phương tiện vượt quá cái sự khả năng của mình được phép từ chối. Thứ hai là yêu cầu chúng ta quan tâm đến cái vấn đề giảm đau để mình biết là những người này không phải chết bởi vì họ trốn đau. Và cái thứ ba là quan tâm đến cộng đoàn của dân Chúa đối với người chết. Bởi vì không phải chỉ có một người chết mà còn những người còn lại. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao mà trợ tử không có được hợp pháp hóa? Tại sao mà trợ tử đối với giáo hội không được cho phép? Thứ nhất, nó giết người, đi ngược lại với tự nhiên. Ngay cả khi mình muốn chết cũng không được, bởi vì mình muốn chết tức là mình tự giết mình, đi ngược lại luật tự nhiên. Thứ hai là nó hạ thấp giá trị mạng sống của con người, nhất là đối với những người bệnh tật già yếu, bởi vì nó gây cho xã hội một cái sự hiểu biết sai lầm là nếu trường hợp anh không sản xuất được gì, nếu trường hợp anh không làm ra gì cho xã hội thì con người anh trở nên vô dụng. Mà những người này khi họ đi tìm đến với người chết thì thường thường cái câu hỏi của họ là, bác sĩ ơi giúp cho tôi chết, tại sao bây giờ tôi chẳng làm được gì nữa. Mà nếu trường hợp câu nói của họ là, tôi nói ví dụ bây giờ mình là bác sĩ đi ha, họ tới họ nói bác sĩ ơi cho tôi được chết, mình hỏi họ tại sao, họ nói là à bởi vì tôi đau quá, thì mình trả lời sao? Đau thì cho giảm đau đi về. Bác sĩ ơi tôi muốn chết, hỏi tại sao? Bởi vì bây giờ tôi ở đây chỉ ăn bám người ta thôi à, tôi chẳng làm được cái gì hết, tôi chỉ ăn bám xã hội thôi. Thì mình trả lời sao? Hả? Tiếp tục ăn bám. Là bởi vì đối với giáo hội, giá trị của một mạng sống con người nó không chỉ có lệ thuộc vào đồng tiền và những gì mình có thể làm ra theo cái hiểu của xã hội. Cái mà mình có thể làm ra theo cái hiệu của xã hội là những cái mình thấy, những cái vật chất. Tôi bây giờ có thể đánh máy một ngày 10.000 trang, tôi có thể sản xuất ra được một ngày 5 chiếc xe đạp. Đó là những cái mình có thể thấy về mặt xã hội. Đối với giáo hội, sản phẩm của một con người làm ra không hoàn toàn là vật chất. Bà có biết đọc kinh không? Bà có biết là mỗi ngày bà lần hai chuỗi như vậy là sản phẩm nó ra biết bao nhiêu không? Và vì thế bà đang cộng tác xây dựng và làm được rất nhiều việc. Bởi vì nếu giáo hội không bảo vệ mạng sống cho những người mà họ người nghĩ rằng mình vô dụng, thì bây giờ tôi đưa ra một cái trường hợp, mình cũng đưa về vấn đề luân lý nhé. Nếu mình theo cái nhóm đầu tiên gọi là những cái tốt nhất cho một nhóm đông nhất, hả? Theo cái nguyên tắc đó thì bây giờ như thế này. Có cái xã hội nào, có cái thành phố nào mà không muốn cho thành phố của mình giàu nhất, đứng nhất không? Có không? Không, ai cũng muốn mình đứng nhất cả. Chứ là chuyện bình thường, tốt hả? Vậy thì bây giờ để cho thành phố Portland này mà đứng nhất, giỏi nhất, giàu nhất, dễ lắm. Thành phần nào mà cứ què quạt đem ra bắn hết đi. Không phải không? Chứ nó làm được cái gì cho mình mà tốn tiền nữa. Rồi những người mà handicap á, bắn bớt đi. Xong rồi đừng nói với nhau. Nhưng mà mấy ông bà già mà cỡ chừng 75 trổ lên, tối tối lừa lừa ra hàng góc, bắn luôn đi. Bây giờ mình để lại thành phần nào? Thành phần trẻ nè, ha. Nó làm ra được chuyện nè, thấy không? Mà đến khi mà nó lỡ bị xe tông một cái, nằm một chỗ là thịt liền. Bởi vì cái thành phần này không làm được gì hết. Vì quyền lợi của số đông, và vì ích lợi cho thành phố giàu có, thì cách hay nhất là giết bớt cái thành phần này đi thôi. Mà tôi nói thật, nếu về vấn đề kinh tế đó, tôi đúng chứ không phải sai đâu. Thật, có đúng không? Hitler ông ta cũng đã nghĩ tới rồi. Mình biết là mình bỏ biết bao nhiêu tiền cho những cái người mà bây giờ cứ nói đi, làm không được việc gì, ngồi không ăn bám không? Mấy ông bà già, ông bà nội, ông bà ngoại mình đó, ngồi không ăn bám không à? Cho nên bây giờ nghĩ đến vấn đề kinh tế thôi hả? Thuần về vấn đề về vấn đề vật chất. Cách hay nhất là loại thành phần đó đi. Bây giờ hãy thử tưởng tượng, nếu ở trong một cái thành phố hay là một cái cộng đoàn mình, bởi vậy cho nên tôi nói nhiều khi đó, thấy cũng tội nghiệp. Ở bên Baltimore có mấy giáo xứ bây giờ họ đang đóng cửa. Thì mấy cái giáo xứ đóng cửa nhiều khi còn khoảng chừng 50 gia đình, 70 gia đình. 50-70 gia đình thì hỏa hoàng thì được. Một gia đình là khoảng chừng 45 tuổi. Còn lại nói 50 gia đình chứ mà chỉ có ông sống hoặc bà sống cho thành phần 80-85 rồi, già rồi. Hả? Thì những người già đó thì họ cũng có lương hưu. Nhưng mà tôi hỏi mỗi một tuần họ bỏ tiền được bao nhiêu? Họ bỏ chừng được có mấy chục không đủ để mà trả tiền điện. Nhưng mà trong khi đó, gần Bel Air, tức là gần ở bên chỗ thành phố Baltimore đó, là một cái thành phố mới xây dựng Bel Air. Các cái cặp vợ chồng trẻ trẻ, mơn mởn, mới lớn, giàu có, bác sĩ, kỹ sư, nó khoảng chừng 30-35 tuổi hả? Rồi thành phần giáo xứ rất là ngon, nó bỏ tiền rất là nhiều. Ai chẳng muốn có một cái thành phố mà chỉ có mấy cái thành phần trẻ nó làm ra tiền, nó phải không? Cha xứ về đó cũng đã nữa, tiền nó rất nhiều, còn bên kia mấy người già bỏ mấy đồng à. Cái chuyện đó là chuyện bình thường về kinh tế. Nếu mình muốn cho xã hội mình tiến, giết bớt những người đó đi, mình đỡ phải hại, mình đỡ phải cung cấp câu, mình đâu có làm được. Bởi vì đối với giáo hội, cái vấn đề, cái sản phẩm anh làm ra nó không chỉ là vật chất, nhưng mà khi anh biết cầu nguyện nó là một sản phẩm. Vì thế, cái câu tôi nói của giáo hội là gì? Nếu trường hợp có những người đến nói tôi đau quá thì mình cho giảm đau. Nếu những người có những người đến nói tôi làm không được gì đấy, tôi muốn chết, thì mình phải biết rằng cái giá trị mạng sống của họ nó không phải ở chỗ họ làm ra về vật chất. Bởi vì nếu cứ những người đó xin mà cho chết thì cuối cùng mình nghĩ gì khi có một ông độc tài nào đó lên, chẳng hạn như Hitler, mà bây giờ lên rồi cuối cùng giết hết tất cả những người handicap chẳng hạn, mình nghĩ gì? Mà nếu trường hợp chúng ta không để ý thì rồi đây những cái đó sẽ xảy ra. Nó sẽ gom lại tất cả những người, đó là chưa nói. Bây giờ nó bắt là tất cả những người có thai phải đi đi gì đó, đi khám ultrasound đó hả? Rồi coi thử đứa nào mà tốt lành thì giữ, đứa nào mà không được gì giết ngay. Tôi nói những cái nhiều khi mình nghe như là viễn vông mà nó rất là thực tế, bởi vì bây giờ nó đang như vậy. Và nhiều khi người ta cứ khuyên, đứa bé này sinh ra chắc không được cái gì đâu, thôi cho đi đi. Đó, bởi vì cái kỹ thuật bây giờ giúp cho mình biết được như vậy, cho nên nó chỉ lựa thành phần tốt thôi. Tôi nói đó, nếu trường hợp có một xã hội như vậy, mà xã hội như vậy đã có rồi chứ không phải là chưa, đã có ở Đức, và ông ta cũng muốn thành lập một cái dấu chủng, một cái chủng tộc Aryan ha, một cái giống người nghĩa là tinh tuyền, giỏi ha. Nếu trường hợp mà có, thì tôi không biết ai muốn vô đó sống, chứ tôi là tôi không vô rồi đó. Mặc dù thuộc cái thành phần giỏi giỏi một chút, đẹp trai thì cũng bằng trai đạt, nhưng mà cũng vô đó. Ít nhất là mình cũng ngang ngang vô ông đó, mình quýnh được người ta đó, mà tôi không dám vô. Tôi nói ví dụ như thế này. Mình ở trong cộng đoàn của mình á, ha. Mình đi lễ thì có người già, người trẻ, có các sơ, có các cha, có các người, có các em nhỏ, có người đẩy xe lăn, có người mạnh dạn, mạnh bạo ha, người thì cắm hoa, người thì quét nhà. Mình cảm thấy cái cộng đoàn của mình nó ấm cúng, nó vui. Bây giờ tôi hỏi các ông thì tôi không nói tới các chị đó. Ở đây có chị nào mà đi làm công sở đó, đưa tay tôi coi một người thôi. Ngay làm công sở nè. Chị làm công sở ha, ok, chị làm với chính phủ hay gì đó, chị làm công sở. À, làm tư hả? Không, làm tư thì công sở đông đông người chút, chị làm công sở chính phủ hả? Thôi, vậy mới được, nít thì không, tôi nói ví dụ như thế này. Các chị tưởng tượng đi, các chị tưởng tượng ở trong cái văn phòng của các chị đó, mà thay vì là có 20 người, thì có một bà già gần về hưu, có một em nó mới vào, mới học, có một người thì cũng nghĩa là nói tiếng Anh rất là gì, qua đây nói tiếng Anh bập bẹ đang làm lên, có một người thì người nước ngoài đại khái như vậy ha. Đó là một cái văn phòng. Một cái văn phòng bên cạnh có 20 cô, chân dài, dáng cao, đẹp, đi ra đường là phải phấn son, mà nó nhìn nó cạnh tranh nhau. Bởi vì sao? Đứa nào cũng đòi thứ nhất hết. Tôi hỏi đó, các chị cũng muốn thứ nhất. Tôi hỏi thật sự hết sức thật tình, các chị muốn làm cái văn phòng nào? Tôi nói nếu mà rơi vào cái văn phòng mà chỉ có những người đẹp với giỏi là các chị chết. Bởi vì sao? Nó sẽ không có cái mà mình gọi là tình thương. Các chị có bao giờ để ý khi mà những người giỏi, những người mà như vậy nó ngồi lại với nhau không? Nó tìm cách để thắng người kia, và vì thế ở trong xã hội lúc đó nó chỉ có cạnh tranh, chứ nó không có thương. Khi tôi đi ra đường, tại sao tôi phải dắt bà già này qua đường? Tôi phải đi qua trước. Mà nếu trường hợp đó là một xã hội mình sống, thì con người sẽ chà đạp nhau và bắn giết nhau. Cho nên, lý do mà chúng ta còn nhận được niềm vui ngày hôm nay là bởi vì mình sống ở trong đó có những bà già đi không nổi. Và chính nhờ những bà già đi không nổi, những ông già đi không nổi nằm bệnh tật, cho nên chúng ta mới tỏ lòng thương, và nhờ tỏ lòng thương đó mà mình thấy mình sống với nhau như thế này. Cho nên nếu có ai nghĩ rằng một ngày nào đó họ sẽ xây dựng được một xã hội ở trong đó chỉ có người giỏi người đẹp thôi, thì chúng ta không nhìn lâu nhìn xa cũng biết được. Nếu chỉ có giỏi đẹp mà nó ở với nhau thì hoàn toàn không có sự thương yêu, mà chỉ có cạnh tranh, bởi vì nó phải tiến lên. Còn những ai chìm xuống, bệnh tật, đau yếu, không còn làm được, handicap, dẹp. Đó là một cái mà xã hội đã thấy trước. Và chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, trong những năm cuối đời khi mà Ngài đau yếu đó, Ngài viết những cái thư nói về đau yếu, Ngài nói làm sao? Nhờ sự hiện diện của những người đau yếu nằm trên giường bệnh, nhờ những người tàn tật mà xã hội của chúng ta biết yêu thương nhau. Đi ra đường nhiều khi mình còn dắt một người qua đường. Là tại sao? Mình dắt qua là bởi vì cái bà đó già yếu đi không được. Tôi nói thật, nếu tôi đi ra đường mà tôi đang được người ta nói tôi là hoa hậu Portland ha, bây giờ tôi vừa bước đi qua đường tự nhiên có một cái con kia nó cũng đi qua với tôi nhưng mà nó trật dép, dạy gì tôi dắt nó? Nó cũng đòi làm hoa hậu, tôi cũng làm hoa hậu, một hoa hậu thôi chứ. Làm sao mà có hai cọp một rừng, đúng không? Nhưng khi tôi thấy một người già yếu họ không đi được, tôi tỏ lòng thương. Và chính cái lòng thương đó nó thay đổi xã hội. Ha. Rồi, giáo hội muốn nói đến, giáo hội tại sao mà trợ tử nó không được hợp thức hóa? Thứ nhất là giết người. Thứ hai là nó hạ thấp mạng sống bởi vì những người già, những người tàn tật không có giá trị. Cái thứ ba, nó đi ngược lại với cái chủ trương của y khoa là cứu người chứ không có giết người. Và cái thứ tư là những người nghèo, thường thường những người nghèo trong xã hội, người nghèo thời nào cũng khổ, nhưng mà thường thường những người nghèo trong xã hội là những người dễ trở thành nạn nhân để mà bị chết. Bởi vì những người giàu có, những người có bảo hiểm này kia thì đỡ rồi, còn những người mà không có bảo hiểm này kia, đụng cái là nó đòi rút ống, đụng cái là nó cưỡng ép trợ tử. Cho nên giáo hội thấy đây là những cái bất công. Ok, tạm thời xong vấn đề trợ tử. Vấn đề đồng tính luyến ái. Đồng tính luyến ái. Chúng ta bắt đầu bằng việc Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta, các con hãy nên hoàn hảo, trọn lành như cha các con trên trời là đấng trọn lành. Tôi đã cắt nghĩa rồi. Khi Chúa Giêsu nói câu đó, không phải là mình không, Ngài không biết là mình không thể trọn lành được. Nhưng mà không phải bởi vì Ngài biết mình thỉnh thoảng phạm tội cho nên bây giờ Ngài phải hạ thấp cái giá trị, cái tiêu chuẩn xuống. Các con cố gắng nên trọn lành, nhưng mà một năm cha cho các con nói láo hai lần không được. Rồi nếu trường hợp mình nói láo nhiều quá, bây giờ toàn thế giới ai một năm cũng nói láo 10 lần thì Ngài nói sao? Ngài hạ xuống à. Mà nên nhớ Ngài càng hạ thì mình càng đi xuống à. các chị giáo dục con cái trong nhà biết mà, mày không có được có tivi. Nhưng mà mình nói vậy thôi chứ có cái đứa nhỏ nào trong nhà mà nó không vi phạm bao giờ không? Làm xong homework mới coi tivi. Có cái đứa con nào mình xưa cũng vậy ha. Nhưng mà thôi bây giờ mình lớn rồi, mình nói giống như là mình ngày xưa là thánh vậy chứ nó đâu có biết. Nó mà biết mà nó đi hỏi ông bà nội ông bà ngoại ra thì nó cũng cười chết. Nhưng mà mình dặn nó, mày phải làm homework rồi mày mới được coi tivi. Nói thì nói vậy thôi chứ có cái đứa con nào mà nó không vi phạm, có đúng không? Nhưng mà đâu phải, có phải vì vi phạm như vậy cho nên mình ra luật mỗi một tuần, nếu mày vi phạm một lần thì ok, còn ngoài ra thì mày bị. Mà nó thấy mà viết như vậy thì lỡ nó vi phạm hai lần, thằng kia vi phạm, ok bây giờ tao sửa lại, mày mỗi một tuần chỉ được vi phạm hai lần. Mình đâu có sửa được. Cái câu của mình là mày không có được coi tivi cho đến khi mày làm homework xong. Mình vẫn nói như vậy mà mình vẫn biết nó vi phạm, nhưng mà cái tiêu chuẩn mình không có hạ xuống. Ở trong đời sống luân lý về đời sống đồng tính luyến ái thì chúng ta bắt đầu với lời kêu gọi của Chúa Giê-xu là tất cả hãy nên trọn lành. Rồi đời sống luân lý ở trong đời sống Công giáo của chúng ta, nó không phải là một hình thức lý thuyết, nó không phải là một hình thức trừu tượng, nó nằm ở trong con người của mình. Cho nên con người của chúng ta thì nó có xác, có hồn. Mình đâu có nói là mình yêu Chúa bằng cách là mình ngồi suy nghĩ đâu. Mình yêu Chúa bằng cách mình nhìn những người chung quanh. Cái khổ là khi mình nhìn những người chung quanh đó, mà Chúa dựng nên cũng hay. Trái đất này có tới 6 tỷ người mà cuối cùng chỉ có lấy người thôi. Chứ mà nếu trường hợp mà mình sinh ra mà cứ ai mình cũng thương hết thì chắc là loạn. Là bởi vì Chúa dặn mình yêu. Nhưng mà cái khổ là nhiều khi mình nhìn trong cái đám người này chỉ được có một người mình yêu, mà cái khổ người đó lại là cái người đồng tính với mình. Hoặc là đàn ông, hoặc là đàn bà. Rồi chúng ta sẽ nói tới cái phức tạp đó ha. Rồi trong cái đời sống tính dục đó, thì giáo hội dạy là tính dục để bổ túc cho nhau, người nam với người nữ, Thiên Chúa dựng nên như vậy rồi, luật tự nhiên như vậy rồi ha. Nhưng mà tính dục của đồng tính luyến ái thì nó lại đi ngược với tự nhiên, không có bổ túc cho nhau. Rồi nhiều khi nó khép kín ở trong cái vấn đề sinh sản, tất cả những cái đó chúng ta biết. Bây giờ chúng ta đi vào thực tế, đồng tính luyến ái, giáo hội dạy gì? Giáo hội dạy rằng đồng tính luyến ái là một sự sai lạc, disordered. Tức là nó không có bình thường, nó sai lạc. Đồng tính luyến ái là một sự sai lạc ngay ở trong cái căn tính của mình. Tức là giáo hội muốn nói, cái căn tính của con người Chúa dựng nên là như thế này, là như thế này, là như thế này. Đúng một cái nó bị sai lạc, cũng giống như là chúng ta sinh ra đó, mà nhiều khi thay vì chúng ta có 5 ngón tay thì bình thường hả, có người thành 6 ngón là vậy. Tức là đây là một hình thức sai lạc, ở trong cái nhiễm sắc thể bất cứ cái gì tôi không biết, nhưng mà đây là một hình thức sai lạc. Khi chúng ta nói sai lạc, có nghĩa là chúng ta có một cái tiêu chuẩn để chúng ta nói không sai lạc. Tôi nói ví dụ. Tôi vẫn thường tự hào mỗi một khi tôi đi về đó, em tôi nó nói, anh Hy bữa nay hơi mập á. Biết tôi nói làm sao không? Chứ bây giờ mình nói mình mập thì mình quê. Tôi nói, mày nói vậy thôi chứ tao về lại ở trong đại học á, tao là thuộc giới mignon đó. Là bởi vì có 7 ông cha đứng với nhau, tôi là người ốm nhất. Mấy ông kêu toàn 300 pound, 300 mấy, cho nên đứng trước mấy ông là tôi là thuộc diện mignon. Cũng tự hào một chút chứ. Có đúng không? Tôi nói nhiều khi mà có nhất là có mấy bà Mỹ đó, có những bà nhất là Mỹ đen tội nghiệp cho người Mỹ đen, cái gene của họ như vậy. Nhiều người bữa ơi là bữa đi tới mấy cộng đoàn Việt Nam thấy mấy sơ rồi mấy rồi. Tôi mẹ nói, what do you eat? What do you drink? Bà làm giống như là thần tượng của bà, bởi vì bà thấy nó nhỏ thó mà cả một cái bà sơ đứng với bằng cái đùi của bà thôi. Khi chúng ta nói là đồng tính luyến ái là một sự sai lạc, đã gọi là sai lạc thì nó phải có một cái gì tiêu chuẩn để mình nói. Tôi nói ví dụ, mình nói là anh Hy hơi mập. Hơi mập tức là tôi phải so sánh với những người mignon như thế này, đúng không? Tiêu chuẩn chung. Khi mình có tiêu chuẩn chung rồi đó thì mình mới nói hơi mập. Có ai mà có dịp qua bên cái vùng Pacific Islanders ha? Mấy người giống như là cái gì đó, người Guam nè, rồi người gì Fuji này kia đó, có biết cái vùng tôi nói không? Samoan đó. Wow, they're big. Tự bản chất tôi nói cả một cái đảo không có ai mà nhỏ hết á. Vậy thì khi mà những người đó họ nói là mày hơi ốm, có nghĩa là cỡ này rồi đó. Bởi vì họ phải có cái tiêu chuẩn thì họ mới nói tôi như vậy là thuộc diện ốm ha. Thì còn họ đã mập nữa là hết chỗ đi rồi. Vậy thì khi mình nói sai lạc thì mình phải có một cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn đó là gì? Tiêu chuẩn đó là mình nhìn chung ở trong tự nhiên là một người nam lấy một người nữ, một người đàn bà lấy một người đàn ông, hai người ăn ở với nhau, giao hợp thì sinh con cái. Cái đó là chung. Và vì thế khi nó trở thành một tiêu chuẩn thì cái gì mà khác tiêu chuẩn thì mình gọi là sai lạc. Khi tất cả mọi người này đều là những người mẫu mực thì tôi đứng vào đây thuộc cái thành phần hơi mập. Nhưng mà nếu tôi mà được như vậy, tôi qua bên Samoan tôi ở cho rồi đi. Saipan nó qua bên đó mình thuộc loại ốm. Khi có một cái tiêu chuẩn chung thì cái sai lạc nó là như vậy. Giáo hội định nghĩa, con người đồng tính hay là con người yêu người khác phái tính, trong mỗi cái căn bản là được Thiên Chúa tạo dựng nên, giáo hội đều định nghĩa như vậy. Và trong cái thư của Thánh Bộ Tín Lý gửi cho các giám mục, giáo hội biết được rằng những con người đó, những sai lạc đó, trước đây thì mình không biết, và có một số người cho rằng đó là do sự chọn lựa. Ngày nay thì giáo hội không có nói cho sự chọn lựa, mà do sự sai lạc ở trong cái nhiễm sắc thể của mình. Và vì thế khi con người sinh ra thì họ thương lấy cái người đồng phái tính với họ ha. Ở trong những cái bài viết về tâm lý hay là những tâm lý gia công giáo thì họ tránh dùng cái danh từ gọi là orientation hay là cái định hướng ha. Nhưng đối với giáo hội luôn luôn dùng cái danh từ đó, tức là định hướng, một cái orientation, một cái hướng về vấn đề đồng tính. Vậy thì có những người sinh ra họ có cái khuynh hướng, họ có cái định hướng yêu người đồng tính, và tất cả chúng ta sinh ra hầu như tất cả cái mẫu số chung là nam thì thương nữ. Nhưng có những người họ sinh ra tự nhiên họ thương cái người cùng phái. Vậy những người này là những người nào? Thì chúng ta biết rồi, những người này là những người họ hấp dẫn về thể xác cũng như về tinh thần. Không phải chỉ về thể xác mà cũng về tinh thần mà thôi, mà cả về thể xác. Họ yêu cái người đồng phái tính với họ ha. Thường thường thì họ có những cái đòi hỏi tương tự đối với những người cùng phái. Và đây là cái trường hợp nữa nè, có những trường hợp bây giờ tâm lý nó tìm ra. Là có những trường hợp người họ là phái nam hay là phái nữ mà họ cảm thấy ghê sợ, họ sợ khi họ đi với người khác phái. Tức là họ chỉ ở cùng phái mà thôi. Tôi nói cũng giống như là tất cả những người, chúng ta cũng phải hiểu tâm lý của họ. Cũng giống như chúng ta là những người bình thường, tức là một người nam chỉ thương một người nữ. Mà bây giờ bắt một người nam mà thương một người nam chúng ta thấy sợ. Hay là bắt một người nữ mà thương một người nữ mình thấy sợ. Thì cũng có những người đồng tính, tự bản chất của họ, nếu trường hợp mình họ bắt họ phải thương một người khác phái, thì họ cảm thấy sợ là như vậy. Từ cái sợ của mình có thể hiểu được cái sợ của họ ha. Bây giờ, đâu là điều cần phân biệt ở trong lời dạy của giáo hội? Giáo hội phân biệt thứ nhất là cái khuynh hướng, cái định hướng, và thứ hai là cái hành động. Đối với giáo hội, tất cả mọi hành động về tình dục trong đồng tính luyến ái là sai và trọng tội. Những hành động về tình dục ở trong đồng tính luyến ái là sai và tội phạm, tạm phạm tội nặng ha. Nhưng cái khuynh hướng về đồng tính ở trong con người thì tự nó không là tội. Khuynh hướng ở đồng tính ở trong con người là khuynh hướng mà người nam thì thích người nam, người nữ thì thích người nữ. Cái khuynh hướng tự nó không tội. Nhưng khi hai người nam đến để làm tình với nhau thì cái hành động đó là tội và tội trọng. Và hành động đó, giáo hội cắt nghĩa, tự nó là sai lạc, intrinsically evil. Chứ không phải bởi vì trong hoàn cảnh này tôi không thể được thương người khác, tôi không làm được gì không. Trong bất cứ mọi hoàn cảnh, hành động đó tự nó là sai và tội. Tôi không nói tới luật Thiên Chúa nữa thì dễ rồi ha. Luật Thiên Chúa, tôi nói chừng 3 phút nữa thôi rồi chúng ta, tôi để cho chúng, cũng được còn lâu á. Tại vì tới 4 giờ là quên, nhưng tôi cũng để giờ cho hỏi nữa. Luật Thiên Chúa thì sao? Ở trong Cựu Ước chúng ta đọc cái câu chuyện ở trong sách Sáng Thế chương 19 đó, khi mà có hai thiên thần đến thăm nhà của ông ở thành Sodom á hả, thăm nhà của ông Lot, chúng ta nghe cái câu chuyện đó. Có hai thiên thần, tức là hai người nam đến ở nhà ông Lot, thì có một nhóm thanh niên ở trong thành Sodom, tức là Sodoma đó, họ đến và họ đòi lôi hai cái người đó ra. Rồi họ đòi là gọi là bây giờ mình gọi là làm tình với hai người đó đó. Thì cái câu chuyện đó có rất nhiều người dùng để mà cắt nghĩa khác nhau. Người thì cho rằng cái hành động đó bị lên án, không phải bởi vì cái vấn đề làm tình với người đồng tính, mà bởi vì đây là một hình thức hãm hiếp. Khi bắt những người khác theo ý mình mà cưỡng bức họ thì đó là hình thức hãm hiếp. Vì thế, hành động ở trong cái cái đoạn văn này là hành động mà Kinh Thánh lên án hành động hãm hiếp, chứ không phải là lên án cái hành động là đồng tính mà ăn ở với nhau. Đó là một lối giải thích của họ. Đối với giáo hội Công giáo, nhất là giáo hội Công giáo La Mã, thì đây là một trong những hình thức rõ ràng lên án về vấn đề đồng tính. Nhưng mà cái thứ hai, trong sách của Lê-vi và trong sách Roma chương 1 cũng như Corinto chương 6, Timothy chương 1, thì tất cả trong những cái đoạn tôi mới nói, tôi không có đọc ra làm chi bởi vì nó không có giờ. Tất cả những đoạn đó đều nói đến là giáo hội lên án vấn đề đồng tính. Thánh Phaolô rất rõ ràng về vấn đề này. Cho nên ngoài vấn đề cựu ước thì đến vấn đề tân ước, Thánh Phaolô cũng lên án vấn đề đó. Vậy đối với những người đồng tính, họ đến với chúng ta, họ lý luận thế nào? Đây là điều mà chúng ta cũng phải hiểu. Mình lên án họ và mình nói họ là việc làm của anh sai. Như tôi nói, mình không có lên án con người của họ, họ có cái khuynh hướng đồng tính thì cái khuynh hướng đó không sao. Giáo hội dạy là mình phải thương yêu, săn sóc, lo một vụ cho tất cả mọi người, không sao hết. Ha. Nhưng mà bây giờ đây là cái lý luận của họ. Khi họ đến với giáo hội thì họ chống giáo hội và họ lý luận. Việc đầu tiên họ lý luận: tôi sinh ra như vậy, bộ anh chị tưởng là tôi thích đồng tính lắm hả? Tôi sinh ra như vậy bởi vì tôi cũng muốn được một người bình thường chứ. Nhưng mà vì tôi sinh ra cho nên tôi phải sống theo cái bản năng của tôi. Nghe được không? Hay chứ? Có đúng không? Vậy thì bây giờ mình trả lời sao? Vậy tôi cứ sống đi chứ. Phải không? Không. Chúng ta là những con người, và vì thế không phải con người cứ sinh ra có bản năng, có khuynh hướng là sống như vậy. Khác với con vật, chúng ta không sống với bản năng, chúng ta sống với lý luận, với ăn thì trong nồi, ngồi thì trong hướng. Anh có biết là tôi tới mà tôi thấy nhà đồ ăn ngon là tôi muốn vô ăn lắm không? Nhưng mà chủ người ta chưa mời tôi đâu có dám. Bản năng của tôi là một chuyện, lý trí của tôi còn phân biệt cho tôi biết là tôi sống với người khác. Và vì thế tôi đồng ý anh sinh ra với cái bản năng, với cái căn tính. Nhưng không phải bởi vì bản năng và căn tính cho phép anh làm cái chuyện đó mà không có suy nghĩ. Tôi đưa ra một ví dụ. Trước hết là về nghiện rượu đi. Bây giờ khoa học nó tìm ra có những người nghiện rượu mà cái gen của họ đó, cái gen đó, tức là họ sinh ra họ nghiện rượu hơn người khác. Rồi bây giờ ở trong, thôi bây giờ nói nghiện rượu gì, Việt Nam mình có cái tội này nhiều nè, cái tội này nhiều vô cùng. Hôm vừa rồi có hai giám mục nói chuyện tôi, vì tôi gặp hai giám mục ở bên Baltimore các ngày đi họp đó, rồi ngồi ăn cơm, rồi có những cái khóa mà giữ đó. Khi họp với giám mục thì tôi nói chuyện, có hai vị tới hỏi thăm tôi, nghe nói cha Việt Nam vô đây hỏi nhỏ một tí. Hai ông vô lúc hỏi chuyện gì cũng nói: sao mà Việt Nam mấy đứa con thích đánh bài vậy? Tôi nói con cũng không biết nữa, mà con công nhận đánh bài nhiều thiệt. So với người Mỹ trắng mình đánh bài nhiều hơn, có đúng không? Mấy người không biết chuyện đó à? Việt Nam mình không đánh bài à? Trời ơi, đi xuống Las Vegas mà coi. Tôi nói đó, chương trình văn nghệ Mỹ nó không bao giờ mà nó đưa về mấy cái sòng bài hết á. Chỉ có Paris by Night rồi mình đưa về sòng bài có người tới à? Không đi coi thì ít nhất đi đánh. Mà mấy sòng bài nó cho free, tại sao không làm? Bởi vì cái người Á Châu của mình nó không biết làm sao, nhưng mà người ta tìm ra như thế này. Ngay cả trong cái gene đó, có một số người người ta thích cái gọi là excitement. Có những đứa nó kỳ lạ lắm, nó leo trên núi, nó nhảy, nó làm những cái mà mình nghĩ sao thằng nó ngu, nó dễ chết. Nhưng mà nó thích cái excitement, cái hưng phấn ở trong con người. Cái đánh bài cũng vậy, có những người họ bị hết. Mà có nhiều khi tôi biết có một anh tội nghiệp lắm, rất là đàng hoàng, làm ăn được lắm, trí thức hả? Mà đến khi thua quá rồi thì bây giờ đi nói láo, nói lường, đi mượn đi. Tôi thấy tội nghiệp anh lắm. Mà nhiều khi hỏi anh sao vậy, anh nói chứ cha không hiểu được cái con ma, mà tôi nghĩ là phải là cái con ma, chứ anh ta đàng hoàng lắm. Nhưng mà đến khi rồi vợ cũng bỏ chồng, tôi nói là vợ chịu không nổi. Hiểu ý tôi muốn nói cái gì không? Có hiểu không? Bù lại, có những người, tôi không biết sao mà tôi nói tôi đây nè. Tôi thì thích đi Las Vegas lắm, mà thì thích đi coi mấy cái kiến trúc thôi, tại kiến trúc của nó tuyệt vời. Tôi nghĩ nếu mà tôi không làm linh mục, chắc tôi đi học về kiến trúc sư, tôi thích về kiến trúc mà cái kiểu cách thích lắm. Mà thỉnh thoảng lên đó, từ xưa đến nay tôi lên Las Vegas tôi thắng không có thua nha. Mà lúc nào đánh mà tới chừng 5 đồng là thấy chán rồi, chán lắm rồi. là tôi cứ ngồi nghĩ, chắc là tại cái đầu của mình đó, tôi nghĩ đây là cái máy, tại sao mình ngồi mình chơi với cái máy, nó boring, mà tại sao tôi nghĩ có người ngồi từ giờ này có giờ kia, tôi phục họ thật, tôi không hiểu được. Mà tôi chơi thì tôi thích chơi cái máy, bây giờ lâu quá không lên không biết, cái máy mà 5 sen mà có cái con cóc nó nhảy nhảy, đi vui, chơi 5 đồng thôi là chơi hoài, mà cái thứ máy nhỏ đó không bao giờ nó thắng mình đâu. Khi nào mà lên tới bạc đồng nó mới lấy, còn cái thứ mà 5 sen nó cho mình ăn. Cho nên tôi cứ chơi, nhưng mà nó boring. Trong cái con người của tôi không nói ra, nhưng mà tự nhiên nó không có cái hứng để mà đánh. Trong khi bù lại có những người tội nghiệp họ lắm, đừng có nghĩ rằng những người này là những người xấu, những người không phải. Họ muốn không đánh nữa nhưng mà không biết tại sao họ cứ bị cuốn hút như là một cái con ma vậy đó. Hiểu ý tôi nói không? Vậy thì bây giờ có những người nói, thưa cha, con sinh ra như vậy, từ nhỏ đến lớn con đâu có giờ biết bài bạc đâu. Mà tự nhiên từ ngày mà con lao vô bây giờ đó, cha nghĩ là con muốn đi đánh lắm hả? Cha nghĩ là con không biết nhục hả? Bước ra đường nhiều khi con phải che mặt chứ. Nhưng mà không biết tại sao khi mà ngồi vào trong đó rồi con không biết trời trăng gì nữa cả. Hiểu ý tôi nói không? Vậy thì bây giờ câu hỏi tôi đặt ra là, đâu có phải anh cứ sinh ra rồi trong cái gene của anh, cái hứng phấn của anh về vấn đề bài bạc nhiều cho nên anh cứ việc đánh đâu. Anh là một con người, anh phải suy nghĩ, nếu cái việc đánh bạc của anh mà nó gây ảnh hưởng cho gia đình thì đừng đánh. Anh đâu có thể lấy lý do là tại tôi sinh ra như vậy rồi dùng cái excuse đó, dùng cái câu đó để mà biện minh cho hành động của mình. Rồi những người nghiện rượu, tôi thì không uống rượu được, chịu, bỏ rượu vô là tôi ngứa người lên. Có những người thật sự nghiện rượu mà khi mình đến gần với họ mình mới thấy tội nghiệp lắm, họ cũng như vậy. Họ nói cha tưởng con thích lắm hả, mà họ trốn, họ cất rượu chỗ này, cất chỗ kia, họ uống mình nói cách gì cũng vậy, ra đường bị người ta chửi. Hỏi tại sao? Là tại vì họ sinh ra mà cái nghiện rượu ở trong cái gene của họ, cái cơ nghiện rượu nhiều hơn. Mà có những người đưa rượu cũng không uống. Vậy thì nếu tôi đứng tôi chửi một người nào đó, anh uống rượu mà anh không biết nhục nữa, thì họ cũng gục đầu xuống, nhưng mà sau đó họ vẫn uống tiếp. Lý do tại sao? Là tại bởi vì bây giờ đó, cái gọi là DSM á, tụi về tâm lý ở đất Mỹ này, nó phát hiện ra nghiện rượu là một cái disease, một cái bệnh, chứ không phải chỉ là cái ý. Tức là đã gọi là bệnh, tức là nó nằm ở trong cái nhiễm sắc thể của mình. Vậy thì câu hỏi tôi đặt ra là, nếu trường hợp bây giờ anh uống rượu, rồi tôi ra tôi hỏi, tại sao mày uống rượu như vậy? Tại sao có người mày mỗi lần uống mất trí trí, mất tất cả, tại sao mày làm? Bây giờ nó cắt nghĩa như thế này, cha không hiểu, tại vì con sinh ra như vậy. Nó nói đúng không? Đúng chứ. Tại vì con sinh ra như vậy, cha sinh ra cha không có cái đó cho nên cha đâu có uống. Con sinh ra như vậy cho nên con uống. Không được. Mình là con người. Và vì thế có những cái sinh ra, nhưng mình không thể sống theo bản năng, mà mình phải sống với cái lý trí và với cái hoàn cảnh mình sống với người khác. Nếu tôi là một người sinh ra mà tôi biết là tôi dễ nghiện rượu hơn ông kia, thì mỗi lần thấy rượu thì tôi say goodbye, tôi đi chỗ khác đi. Có phải không? Ông kia ông không bị cám dỗ thì ông đứng đâu cũng được. Còn tới phiên tôi thì lo mà đi chỗ khác. Còn cái người mà bị sòng bài mà nó huấn hút quá thì dọn nhà về Portland. Chứ tại sao lại dọn vô Las Vegas ở? Còn để cho những người mà như tôi dọn lên thì cũng không sao. Đừng lấy lý do tại vì tôi sinh ra như vậy. Bởi vì con người của chúng ta không phải sống bản năng. Vậy thì những người đồng tính, giáo hội nói rằng con sinh ra như vậy, tôi hiểu. Nhưng mà đâu phải bởi vì con sinh ra như vậy cho nên bây giờ việc gì cũng chấp nhận được đâu. Ồ, hôm rồi tôi coi TV, tôi thì cứ coi TV mà tin tức, nhiều khi nó đưa tin tức chính trị tôi thích. Mà khi hết tin tức chính trị mà nó đưa đến ông này bà kia là tôi bực mình, không có chuyện gì coi. Nhưng mà cái cô gì mà ăn cắp cái sách mấy ngàn đồng mà cứ đi ra tòa hoài á, tên gì? Cái gì? Christy hả? Lindsay Lohan gì đó, đại khái. Cô này đâu có phải không có tiền đâu. Nhưng mà bây giờ đó, ở trong tâm lý nó cũng tìm ra. Có những em nó tức cười lắm, nó giàu, nó đi ăn cắp. Để chi biết không? Nó chỉ thích cái hưng phấn đó thôi, ăn cắp ra nó dục. Mình không nằm trong trường hợp đó, mình không biết cái bệnh của nó, mình không hiểu. Có những cái gọi là disorder đó, những cái mà nó sai lạc, rất là tức cười. Nó đâu phải dân nghèo đâu. Nhưng mà đi ăn cắp ra rồi làm gì nó dục. Nhưng mà khi nó lọt ra được cái cửa nó thích. Mình không hiểu được. Vậy thì bây giờ, nếu trường hợp mà tâm lý nói rằng, à mày sinh ra, mày bản chất mày đi ăn cắp, thì mày đi ăn cắp đi, không được, vẫn bắt như thường. Có đúng không? Nếu trường hợp mày bản chất như vậy, đó là chưa nói, tôi nói ví dụ như bệnh tiểu đường chẳng hạn. Có những người bây giờ đó, khi mà đi khai bệnh bao giờ họ cũng hỏi cha mày có bị tiểu đường không, đúng không? Cha mày có bị tiểu đường không? Thì mình nói là cha tôi bị tiểu đường, tôi có nguy cơ tiểu đường. nếu mày biết mày có nguy cơ tiểu đường thì mày đừng ăn đường. Không, mà tôi sinh ra như vậy. Mày ăn là mày chết. Cái hiểu ý tôi nói không? Cái lý luận của tôi là giáo hội hiểu được anh sinh ra như vậy, giáo hội hiểu. Nhưng mà giáo hội nói rằng con người của mình không phải chỉ có anh thôi mà chúng tôi nữa. Khi chúng tôi sinh ra có nhiều cái nó nằm trong chúng tôi mà chúng tôi cũng phải kiềm chế. Tôi mỗi lần mà thấy đồ ăn Việt Nam sáng mắt lên, nhưng mà tôi đâu có cứ nhảy vô mà chụp mà ăn liền. Con chó thì nó thấy nó nhào tới cho tôi cũng liếc liếc coi thử có ai mời không cái đã chứ. Mình là con người mà. Chứng tỏ là mình không sống theo bản năng mà mình còn sống theo lý trí, có đúng không? Vậy thì bản năng của anh là một người đồng tính, không hẳn cho phép anh là cứ vậy mà làm. Bởi vì cái ước muốn về tính dục, nó không phải thuần túy chỉ có là thể xác, mà nó còn có về tinh thần nữa. Và cả hai không có thể nào mà mình tách biệt ra được. Cho nên không thể nào mình làm tình rồi mình đổ lỗi cho cái bản năng của mình. À, tôi làm như vậy là bởi vì tôi sinh ra như vậy. Mình không thể nào đổ lỗi cho cái bản năng thể lý. Còn tinh thần sao? Còn lý trí sao? Đó là tôi chưa có đi sâu vào. Nếu mà trường hợp các bạn trẻ, những anh chị em mà đi dạy giáo lý thì hiểu rồi. Bây giờ có những người tôi nói chẳng hạn cái danh từ gọi là pedophilia đó. Tức là cái gì? Thích mấy em bé đó. Pedophilia mình gọi là cái gì? Tiếng Việt gọi là cái gì? Ấu dâm đó. Thật sự khi đi vào trong những cái trại cải tạo đó thì bác sĩ người ta chữa cho họ hả? Nhưng mà cái khổ là như thế này, đa số là các ông bị nhiều, các bà thì ít, cũng có mà ít. Đa số là những ông này lớn tuổi 40-50 tuổi mà ông không bao giờ thấy đứng gần một phụ nữ, không bao giờ không có hứng. Mà thấy một đứa nhỏ là tự nhiên nó gợi dục nó hứng. Thì bây giờ nếu trường hợp mà ông cứ đi phạm tội con nít thì mình bắt ông nói làm sao? Bộ mấy người tưởng là tôi thích vậy lắm hả? Tôi cũng muốn như được mấy người để khỏi ai bắt chứ. Nhưng mà tôi sinh ra như vậy. Hiểu ý tôi nói không? Cái lý luận mà tôi sinh ra như vậy không có work. Tôi sinh ra như vậy thì bây giờ tôi phải kiềm chế. Anh đụng vô lần nữa là tôi nhốt tù à. Vậy thôi. Bởi vì anh sống trong một xã hội ngoài anh còn có nhiều người khác nữa mà. Rồi, hoạt động của tính dục giữa những người đồng tính nó tự nó là sai, sai dù bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi đang nói hoạt động giữa hai người đồng tính, hoạt động tính dục đó, chứ còn cái khuynh hướng thì không sao. Đối với mục vụ cho người đồng tính thì sao? Giáo hội khuyên là chúng ta phải thương yêu và lo lắng cho họ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ năm 1997 cũng ra thư và khuyến chúng ta như vậy. Rồi ở trong giáo lý công giáo số 2357 cho đến 2359 thì nói với những người đồng tính là họ phải cố gắng sống kiêng khem và tiết dục. Họ phải cố gắng sống kiêng khem, làm chủ mình và biết tiết dục. Tôi nói cái câu nói này nó cũng dành cho những người, tôi nói chẳng hạn như tôi với anh chị em. Chỉ sinh ra là nghiện rượu, cái báo nghiện rượu nó nhiều, bây giờ là cái gin hả? Rồi người sinh ra thì thích bài bạc, thì mình khuyên nhau phải cố gắng kiêng khem. Cũng giống như những người bây giờ họ thích con nít, thì bây giờ mình nói sinh ra biết như vậy, cố gắng kiêng khem và tiết dục. Đó là cái lời giảng dạy của giáo hội. Rồi bây giờ nói tới lý luận của những người đồng tính họ muốn lấy nhau. Đây cũng là một cái vấn nạn. Bởi vì họ nói thứ nhất là họ sinh ra như vậy. Thứ hai là họ nói, nếu trường hợp mà chúng con thương nhau thì tại sao không cho chúng con lấy nhau? Thôi thì bây giờ chứ thế này. Nếu mà chúng con thế nào là một cặp vợ chồng hôn nhân đi. Bây giờ nói định nghĩa hôn nhân đi. Họ nói hôn nhân là khi hai người thương yêu nhau. Mà bây giờ một ông một bà lập gia đình rồi chửi nhau quá, mà trong khi con với thằng này, cô này với cô kia, hai đứa thương nhau như vậy, tại sao không để cho chúng con lập gia đình? Như vậy nếu hôn nhân là thương nhau thì chúng con còn thương hơn cái cặp người nam với người nữ nữa. Rồi nếu hôn nhân nhắm vào mục đích sinh sản thì con cũng hỏi cha chứ tại sao mấy cái cặp vợ chồng kia già rồi 60 tuổi rồi còn lấy nhau làm cái gì nữa? Hôn nhân nhắm mục đích sinh sản mà 60 tuổi sinh cái gì nữa mà còn lấy, 70 tuổi còn sinh gì nữa mà lấy? Họ cũng lý luận, phải không? Rồi họ nói là một số đồng tính luyến ái thì họ có con. Và vì thế họ cũng cần phải hôn nhân để tạo ra môi trường gia đình. Họ nói rằng, nếu mà gia đình là do hai người thương yêu nhau, bao bọc nuôi một đứa con, thì thấy hai vợ chồng kia cãi nhau ly dị không? Cuối cùng nó ly dị, nó không thương nhau, làm sao nó thương con? Trong khi hai đứa con thương nhau để cho đứa con nuôi, vậy thì cho con nhận con nuôi đi. Rồi họ lý luận, giá trị hôn nhân và giá trị gia đình nó thay đổi. Cha có nhớ không, thời ông Abraham, ông có mấy bà vợ. ông Môi-se mấy bà vợ, ông David mấy bà vợ, rồi từ từ thời trời Chúa Giê-xu thì còn lại có một bà, ít nhất là trong Kitô giáo. Rồi thời Chúa Giê-xu có nô lệ, bây giờ không có nô lệ. Nói chung là, ý ông muốn nói, có nhiều điều mà ở trong xã hội nó thay đổi từ thời này qua thời kia. Vậy thì tại sao bây giờ đến 2010 rồi mình chưa có thay đổi để cho hai đứa nó lấy nhau cho rồi? Tức là trong xã hội có những bước tiến nhảy vọt, họ thay đổi thì đây là cái lúc phải thay đổi ha. Rồi họ cũng lý luận, nếu trường hợp nói rằng chúng con nuôi con cái không được như những gia đình khác, chưa hẳn đâu. Coi cái gia đình kia hai vợ chồng nó lấy nhau, nó ly dị, con cái nó thả lỏng đi lung tung hả? Hai đứa con thương nhau, từ từ rồi tụi con sẽ lo cho gia đình và cuối cùng đứa con nó sẽ... Nói chung tất cả những cái lý luận đó đưa lại cái gì? Đưa lại cái lý luận là chúng tôi là những người đồng tính và chúng tôi không thể làm ngược lại được. Bởi vì nếu chúng tôi yêu người mà đồng phái với tôi đó thì nó thuận. Mà nếu chúng tôi yêu một người khác phái, nó nghịch. Vậy thì tại sao giáo hội ác như vậy? Câu trả lời của giáo hội là có thể là ác. Có thể, nhưng anh muốn hiểu theo cái nghĩa đó. Có bao giờ giáo hội nói là cái cuộc đời này nó công bằng đâu? Có bao giờ giáo hội nói là cuộc đời này không có đau khổ đâu? Và có bao giờ giáo hội nói rằng cứ theo Chúa Giê-xu là mỗi một đứa lãnh một chiếc Mercedes chạy đâu? Giáo hội vẫn dạy, có những đau khổ mình không hiểu, ai muốn theo ta vác thập giá. Và vì thế giáo hội chỉ dạy như thế này: tôi biết tất cả những gì anh nói về phương diện lý tôi biết, nhưng theo mặc khải của Thiên Chúa, quá tự nhiên và cứ theo luật tự nhiên thì những gì anh làm không chấp nhận được. Và vì thế, nói về mặt giáo huấn, giáo hội hiểu thông cảm cho anh không có nghĩa là giáo hội chấp nhận việc của anh làm là đúng. Và vì thế có những điều ngay cả giáo hội cũng không hiểu, chỉ có theo mà thôi, bởi vì sau này khi chết về thiên đàng rồi sẽ hiểu. Điều mà giáo hội muốn nhắn nhủ là ai trong chúng ta cũng có những cái thánh giá để mà vác. Riêng anh chị là những người rơi vào hoàn cảnh này thì thánh giá của anh chị sẽ nặng hơn. Nhưng giáo hội luôn dạy như thế này, nhưng giáo hội tin tưởng với những người mà Thiên Chúa ban và trao những thánh giá nặng thì phần thưởng chắc chắn Ngài cũng sẽ thưởng cao hơn, với điều kiện là chúng ta phải biết vác thánh giá theo Ngài. Còn nếu chúng ta chỉ có biết nghĩ đến mình mà thôi thì chắc chắn cái hình phạt nó không phải chỉ dành cho anh chị thôi, dành cho tất cả mọi người. Kết luận là không có được sống như vợ chồng trong những cái hành động đồng tính. Mà nếu trường hợp tôi có sinh ra như vậy thì câu trả lời là con người sinh ra chỉ là một nửa của mình thôi, đó mình gọi là vật chất, là thể lý. Còn một nửa kia mình hơn con vật ở cái chỗ là lý trí. Sống một nửa thể lý, một nửa lý trí, chứ đừng chỉ có sống như con vật mà thôi. Amen. Câu hỏi.
Minh Cha.
Câu hỏi.
Bây giờ thì đến cái phần đặt câu hỏi mà như hồi nãy đã nói rồi, là xin các bác và tất cả những người mà không phải trong ban giáo lý cũng thông cảm, để cho các giảng viên giáo lý có những cái thao thức trong 15 phút cuối này, có những cái câu hỏi nào mà trực tiếp về vấn đề giáo dục á, về vấn đề cho các em trường giáo lý Việt ngữ á, thì xin có những cái ý kiến để chúng ta kết thúc lúc 4 giờ hoặc là 4 giờ 5 rồi đấy.
Rồi. Tại vì mấy câu hỏi, tôi có một vài câu hỏi đây mà để coi mấy câu hỏi dưới kia.
Thưa cha, nếu mà một người đồng tính có được làm linh mục hay không?
Cái gì chị nói làm sao?
Một người có đồng tính, người ta có thể làm linh mục hay không? Và nếu khi người ta làm linh mục, người ta biết người ta đồng tính, nhưng người ta không có vượt qua được và ảnh hưởng tới một các em thiếu nhi, ảnh hưởng tới giới trẻ, thì những cái điều đó mình phải làm như thế nào?
Trước hết là bây giờ một người đồng tính có được làm linh mục hay không? Việc đầu tiên là khi chúng ta xét để đưa người đó làm linh mục, không có một cái gì cấm họ cả. Thật sự cho đến bây giờ đó, cái câu trả lời là người đó có đồng tính hay không, chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào lời khai của người đó. Bởi vì mình không có một cái phương tiện gì hơn để mà biết cả. Cho nên hoàn toàn mình lệ thuộc vào lời khai của người đó. Mà cho đến bây giờ khi giáo hội nhận những người vào làm linh mục, thì cái vấn đề đồng tính hay không đồng tính, nó không có gì khác nhau. Là bởi vì người đồng tính hay là người không đồng tính đều bắt buộc phải giữ luật độc thân. Cho nên khi mà giữ luật độc thân thì cái đó không ảnh hưởng. Mặc dầu có một vài vị ở Roma mà người ta cho rằng những lời tuyên bố nó không có phải là chính thức. Có vị cho rằng là những người đồng tính không được kêu gọi làm linh mục. Nhưng mà đó không phải là lời dạy của giáo hội. Ít nhất là từ Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Ngài nói một câu như thế này. Ngài không nói rằng những người đồng tính không được làm linh mục. Ngài chỉ nói như thế này: Một trong những điều luật của linh mục công giáo là sống độc thân, và vì thế những người không đồng tính, khi họ sống độc thân thì sự hy sinh của họ bắt buộc phải có nhiều ý nghĩa hơn. Hiểu ý tôi nói không? Và đó là cái lời giảng dạy của Ngài. Bởi vì khi mà một người đồng tính họ cũng sống độc thân, và một người không đồng tính họ cũng sống độc thân, nhưng cái khuynh hướng của tôi, của cha đạt, của những người bình thường, của các sơ là ai chẳng muốn lập gia đình, bởi vì cái đó là cái tự nhiên. Khi mình không lập gia đình là một cái gì nó đi trái với tự nhiên, mình đã hy sinh rồi. Và vì thế đối với những người trái tự nhiên thì mình coi đó là một hy sinh. Còn nếu trường hợp là những người đồng tính họ cũng có thể được làm linh mục chứ, cũng bình thường. Chỉ có cái là cái sự hy sinh của họ nó khác với mình. Bởi vì trong cái hoàn cảnh đó thì độc thân không phải chỉ là cái vấn đề không lập gia đình. Nhưng mà độc thân đối với họ bởi vì họ không thích lập gia đình. Khác với mình là mình thích mà mình không làm. Thành ra để trả lời cho chị, được. Và bởi vì nếu trường hợp họ làm linh mục thì giữa một người đồng tính, một người không đồng tính không có cái gì khác nhau. Ở chỗ là họ bắt buộc phải giữ luật độc thân.
Dạ thưa cha, con muốn hiểu biết thêm về vấn đề thụ thai qua phương pháp khoa học về ống nghiệm. Vâng. Thì nếu mà trường hợp hai vợ chồng trẻ, cả hai đều một không biết một lý do nào đó mà không thể thụ thai tự nhiên được, thì nếu mà nhờ vào khoa học thì người ta sẽ lấy tinh trùng của người chồng cấy vào cái trứng của người vợ. Thì như vậy đối với giáo hội dạy như thế nào?
Sai. Cần thêm nữa không?
Dạ thưa, nếu mà đó là của cả hai người, nếu đứa bé nó lớn lên nó biết đó là ba là mẹ của nó.
Sai. Cái sai đầu tiên là bởi vì nó không được thụ thai tự nhiên. Y giáo hội muốn nói, ở đây tất cả những người đều đi học lớp về hôn nhân rồi ha, thì giáo hội định nghĩa về cái thụ thai tự nhiên ở trong hôn nhân rất rõ ràng. Là khi người chồng giao hợp với người vợ, chứ không phải khi người chồng thủ dâm lấy tinh trùng đưa vào trong một cái ống. Vì thế cái vấn đề nó sai ở chỗ là nó không có thụ thai tự nhiên. Và đó là lý do tại sao tất cả những hình thức đưa vào ống nghiệm, cái sai đầu tiên hết là nó không qua cái phương pháp tự nhiên. Tức là cơ quan sinh dục của người đàn ông không nằm ở trong cơ quan sinh dục của người đàn bà. Giáo hội định nghĩa rất rõ về vấn đề đó.
Vâng, cảm ơn cha.
Dạ thưa cha, con có một câu hỏi nho nhỏ là...
Nhiều khi câu hỏi nhỏ mà trả lời dài cũng có.
Dạ có một chuyện này là con cũng chứng kiến. Là có, ví dụ như có ông Nguyễn Văn A đó, là ông bị bệnh, cho là ung thư đi, ung thư thời kỳ cuối. Thì có một sáng hôm đó, tự nhiên ông phát bệnh lên và ông ói ra máu rất là nhiều. Thì ông nằm chịu không nổi, bụng thì con thấy là to lên. Con nghe được cái câu cầu nguyện của ông, cầu nguyện với Chúa là lạy Chúa xin cho con đau một giây chết một giờ hay là cái gì đó. Đại loại là như vậy. Nhưng mà gia đình thì chở ông ta đi bệnh viện. Và đi được khoảng một nửa đường thì ông ta chết. Nhưng mà ý con muốn hỏi cha là ví dụ như là nếu như mà ông ta không chết, mà ông ta đau như vậy, như cha nói là tới thì con nghĩ là chắc là ông ta có thể là xin trợ tử là ông ta muốn chết đi.
Không phải đâu, không phải đâu, cái đó khác.
Xong rồi nếu như mà như cha nói là có thể là chích thuốc giảm đau, nhưng mà có thể trường hợp đó chích thuốc vô nó cũng không giảm phần nào thì sao
ạ? Thì cũng không phải đâu, tôi muốn cắt nghĩa như thế này, mình phải hiểu thế nào là tội và thế nào không là tội. Tại vì cái câu hỏi này nó không dính dáng gì đến câu trả lời, nhưng mà cái câu trả lời này sẽ giúp cho anh có một cái nguyên tắc để anh trả lời hàng ngàn cái câu hỏi tương tự. Thế nào là tội? Thưa là khi nếu mà nói về tội trọng nó có ba yếu tố. Thứ nhất, biết nó là tội. Thứ hai, suy nghĩ rõ ràng, tìm phương pháp. Và thứ ba, hành động. Có đúng không? Khi mình làm xong ba cái đó thì mình phạm tội. Có đúng không? Bây giờ tự nhiên tôi đang ngồi tự nhiên tôi khơi khơi cái gì nó làm bung một cái nổ bình ga chết người bên cạnh. Đương nhiên tôi đi ở tù, nhưng mà trước mặt Chúa có tội không? Không, mình đâu có biết, mà mình không biết, mà khi không biết thì đâu có tội, đúng không? Vậy thì bây giờ tôi có cái nghĩa trong cái trường hợp này. Đó là lý do tại sao có nhiều việc làm của mình khi mình không biết nó không là tội. Và đó là lý do tại sao giáo hội thay đổi giáo luật. Trước đây những người tự tử thường thường không được đưa vào nhà thờ. Luật 1917, sau này năm 1983 hả? Tất cả những người tự tử đưa vào nhà thờ, lý do tại sao? Là bởi vì bây giờ có cái ngành tâm lý nó ra đời, mình cũng sống với xã hội thì cái gì xã hội nó phát triển thì mình học theo hả? Thì xã hội dạy làm sao? Tâm lý bây giờ dạy cho mình biết là tất cả những người tự tử không có ai biết họ làm cái gì hết. Đầu óc khi mà điên lên, có bao giờ anh bị điên lên chưa? Mà khi mình điên mình thấy mình nói tầm bậy, đến khi mình nghĩ lại mình nói, wow, tôi nói hả? Là bởi vì sao? Khi trong cái tình trạng căng thẳng, thì có ai mà nghĩ rằng, à tôi biết nó tội này, tôi suy nghĩ ngày mai tôi lấy cái búa tôi qua tôi gõ cái đầu anh này, tôi ăn cắp 50 này, rồi ngày mai mình tìm cách mở cửa đi vô. Đâu có đâu. Đa số, không phải là đa số mà toàn bộ những người tự tử bây giờ giáo hội biết là trong một giây phút điên cuồng họ cuộn trí lên và họ hành động thật sự, nhiều khi họ không làm chủ được cái hành động của họ nữa, họ điên lên. Mà vì thế thật sự nói về tội chưa chắc à. Cho nên giáo hội đâu có nói đây là những người tước đoạt mạng sống, vì thế cứ đưa vào nhà thờ. Nhưng mà tôi nói ví dụ trường hợp thứ hai, có một anh ngồi, anh uống nước trà, anh kêu giáo sư tới, anh nói tôi báo cho giáo sư biết tôi sẽ là từ người tự tử. Tôi rất là rõ ràng, tôi có anh đầu óc anh rất là tâm trí rất là rõ ràng, tôi cho tiền bao nhiêu tiền, áo tôi mặc quần gì hết, tôi cái này tôi cho. Xong rồi anh vẫn cầm súng anh tự tử. Tôi nói ví dụ như vậy, anh đó chưa chắc được đưa vào nhà thờ mà không chừng xuống hỏa ngục nữa. Là bởi vì anh biết việc anh làm gì, một người sáng trí hoàn toàn, hiểu ý tôi nói không? Tôi đưa ra hai ví dụ để hiểu. Vậy thì trong cái trường hợp mà mình đau, trời ơi đau lại chú tôi cho con chết cho rồi. Anh nghĩ là anh ông đó ông biết ông nói cái gì hả? Không hẳn đâu. Mình đây là nhiều khi vợ chồng cãi nhau, cha mẹ con cái nó, tao được tôi giết mày cho rồi. Anh nghĩ là bộ ông bố bà mẹ muốn giết thằng đó thật hả? Nói là nói vậy thôi, nói mà nhiều khi mình không biết nói cái gì nữa. Đó là chưa nói, nhiều khi nó đau quá nó cho chết rồi. Mà thật sự là mình muốn chết thật, chứ không phải là mình muốn chết giả đâu. Lý do tại sao nó đau quá. Nhưng mà nó đau quá cho nên mình không làm chủ được. Mình không có phải giống như nói là ngày mai vào lúc 8 giờ con sẽ qua nhà cha Đạt để coi cha có hay không ăn cắp cái thùng tiền. Không phải là kế hoạch như vậy. Vì thế để trả lời câu của anh thì tôi chỉ nói như thế này. Trong cái trường hợp đó nó không phải là cái hành động với tất cả những cái nguyên tắc mình đưa ra. Mà nó chỉ là cái điều kiện xảy ra. Rồi bởi vì mình đau quá thì mình nói chưa hẳn đã là cái làm chủ cái hành động của mình. Không chẳng tội tình gì cả. Hết chưa? Rồi bây giờ tôi có cái câu hỏi của người trên này viết cho tôi. Thứ nhất là anh ta nói theo suy tư của anh chỉ có một Thiên Chúa là người duy nhất thưởng phạt cho con người, đúng hay sai? Câu trả lời đúng, chỉ có một mình Thiên Chúa. Cho nên mình phán xét nhau, phạt nhau, nhưng mà chỉ có Thiên Chúa phán xét mà thôi. Và đó là lý do tại sao giáo hội chưa bao giờ dám công bố một ai ở trong hỏa ngục. Bởi vì khi giáo hội công bố một ai ở trong hỏa ngục là giáo hội đã giành quyền phán xét của Thiên Chúa, cho nên giáo hội không dám. Cái thứ hai, anh ta đưa ra một cái câu chuyện là giáo hội Đông Phương và giáo hội Tây Phương ra án phạt cho nhau. Tức là bên này phạt bên kia, vạ tuyệt thông bên kia, mình vạ tuyệt thông giáo hội Đông Phương vạ tuyệt thông mình. Rồi anh ta trích cái câu là Chúa nói là các con cầm buộc thì trên trời cầm buộc, các con tháo gỡ thì ở dưới tháo gỡ. Vậy bây giờ Chúa ở trên trời mà một bên thì giáo hội Công giáo, một bên là giáo hội chính thống, hai bên trừng phạt nhau. Vậy Chúa đứng chỗ nào? Not bad, hả? Huh? Not bad, hả? Huh? Tôi nói rằng cái vấn đề trừng phạt như tôi nói về vấn đề phán xét là hai cái khác nhau. Bởi vì tôi trả lời cái câu trước thì nó dính luôn cái câu sau. Bởi vì vấn đề trừng phạt của giáo hội nó có tính cách về mục vụ và tổ chức. Cho nên khi giáo hội loại anh ra ngoài, giáo hội không cho anh còn communicate, cái gì đó, vạ tuyệt thông, anh bị loại ra khỏi cộng đoàn. Đây là hình thức về tổ chức và mục vụ. Chứ nào đâu có nói rằng mỗi một lần anh bị tạ tuyệt thông là anh xuống hỏa ngục đâu. Giáo hội đâu có nói đâu. Mà cái vấn đề hỏa ngục thiên đàng là vấn đề phán xét. Vấn đề anh được ở trong cộng đoàn của tôi hay không là vấn đề kỷ luật. Vậy thì giáo hội cứ ra kỷ luật. Còn cái vấn đề anh đó có xuống hỏa ngục hay không? Có Chúa biết. Giáo hội ra án phạt tuyệt thông cho Martin Luther. Bây giờ ông ta là người đứng đầu của anh em tin lành. Bây giờ mình hỏi ông ta đang ở đâu? Không chừng ông ở trên thiên đàng à. Nhưng mà về vấn đề kỷ luật, về vấn đề mục vụ và về vấn đề hành chính, về vấn đề tổ chức thì ông bị loại ra khỏi vấn đề khỏi nhóm của giáo hội Công giáo là bởi vì ông không tuân thủ những cái điều đó. Vậy thì nếu như vậy thì câu hỏi đặt ra tiếp là liệu như vậy giáo hội phạt như vậy mà không có giá trị như vậy thì phạt làm gì? Thưa, mục đích của giáo hội cả những luật đặt ra là để giúp cho con người tìm về với Thiên Chúa. Chứ không phải mục đích đặt ra là để mình phạt cho người này khỏi trong giáo hội hay là ngoài giáo hội, trong giáo hội không phải. Tất cả những hình thức mình phạt hay thưởng ở trong giáo hội chỉ với một mục đích duy nhất là giúp cho con người đó tìm đến với Thiên Chúa. Và cái tòa án tối cao mà giúp cho họ tìm đến với Thiên Chúa là lương tâm của chính họ. Và vì thế những hình thức phạt là cũng để cho họ suy nghĩ lại. Và nếu trường hợp trước lương tâm của họ, như ông Martin Luther đứng trước các giám mục và ông nói rằng theo lương tâm tôi không thể làm khác được, và ông đã tách ra khỏi giáo hội, thì cái chuyện đó Chúa xét. Mục đích của tất cả những kỷ luật là để giúp cho chính những người đó họ phát triển quan hệ giữa họ với Thiên Chúa. Và tòa án tối cao không phải là giáo hội, mà tòa án tối cao là lương tâm của họ ha, ở trên cái trái đất này, và Thiên Chúa phạt họ sau này. Cho nên cái câu trả lời là khi mà bên giáo hội Công giáo lên án phạt vạ giáo hội Đông Phương, rồi giáo hội Đông Phương lên án giáo hội Công giáo, đây hoàn toàn nó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là quyền năng, nhưng mà thứ hai là quyền năng về vấn đề mục vụ và tổ chức, chứ không phải quyền năng về vấn đề phán xét. Khi giáo hội phạt anh là anh phải xuống hỏa ngục, không bao giờ có chuyện đó. Và đó là lý do tại sao từ xưa đến nay giáo hội chưa bao giờ dám nói ai dưới hỏa ngục cả. Bởi vì giáo hội không có quyền phán xét. Giáo hội chỉ có quyền trừng phạt về mặt đời để cho họ còn theo đuổi và theo lương tâm họ, họ đến với Chúa hả? Thêm một cái nữa là tôi cho câu hỏi. Cái thứ ba là con biết đời linh mục độc thân là một cái thách đố. Rồi anh ta nói với trường hợp bên Việt Nam thì tôi cũng nghe tới có một linh mục tên là gì đó, cha Phan Khắc Từ, tôi cũng có nghe, tôi không biết cái chuyện này. Vậy thì cái này có sai không? Tôi thì tôi thấy sai rõ ràng, và tôi cũng không hiểu nếu trường hợp đây là một sự việc rõ ràng. Thật sự bản thân tôi là một linh mục, tôi cũng không hiểu tại sao Đức Hồng Y lại cứ để như vậy, tôi không hiểu. Tôi nghĩ rằng phải nên có kỷ luật, tôi thì tôi không hiểu. Điều con cái như thế này, tôi chỉ nói về vấn đề thần học thôi. Đối với vấn đề thần học, thì luật độc thân không phải là luật về thần học ở trong thiên chức linh mục, mà luật độc thân là luật về mục vụ. Có nghĩa là ở trong giáo hội Công giáo cũng có rất nhiều linh mục lấy vợ. Trước hết là linh mục Công giáo mà không có phải là Công giáo La Mã. Tôi học chung với một người bạn, tối hôm qua tôi mới nói chuyện. Một người bạn, thì một cái anh bạn của tôi học chung, bây giờ anh ta làm giám mục rồi. Mà khi mà anh ta chịu chức sáu là tôi biết anh này làm giám mục. Là bởi vì chúng tôi cứ thăm dò có thử anh này có lấy vợ hay không. Mà khi anh chịu chức sáu, anh ta là Công giáo mà Công giáo Chaldean. Tức là họ cũng Công giáo hả? Công giáo Maronite, Công giáo Chaldean, Công giáo Syria. Họ cũng Công giáo chứ không phải là họ không Công giáo đâu. Nhưng mà Công giáo của họ cho phép linh mục lấy vợ hả? Thì anh này học chung với tôi. Nhưng mà khi mà anh ta chịu chức sáu đó, thì tôi thấy anh có bạn gái. Mà chúng tôi cũng theo dõi có thứ anh ta, khi mà chịu chức anh ta không có lấy vợ, là tôi đoán anh này mục đích là sau này làm giám mục. Lý do là trong số cái giáo, họ chỉ có hai giáo phận ở đây thôi, mà trong số những linh mục của cái giáo hội Chaldean đó, thì có bao nhiêu người linh mục mà không lấy vợ. Cho nên tôi thấy anh này độc thân là thấy là có khả năng làm giám mục rồi. Tại vì họ chỉ cho những người độc thân làm giám mục, cho nên mình biết trước thì bây giờ anh ta làm giám mục rồi. Nhưng mà ý tôi muốn nói là Công giáo của mình cũng có cái đó. Tức là Công giáo có linh mục lấy vợ. Riêng Công giáo La Mã thì sao? Thưa Công giáo La Mã, như tôi với cha Đạt đây thì không được lấy vợ. Nhưng những người Anh giáo khi họ trở lại giáo hội Công giáo, họ vẫn được chịu chức và được gọi là giám linh mục của Công giáo La Mã. Mà họ đã lỡ có gia đình trước thì giáo hội vẫn cho phép như thường. Vì thế những người đó là linh mục Công giáo La Mã, vẫn có gia đình, vẫn làm dân lễ. Vậy thì cái câu tôi muốn trả lời như thế này. Cái trường hợp của cha Phan Khắc Từ là một người ở trong giáo hội Công giáo La Mã đi từ nhỏ lên, mà làm như vậy thì vi phạm luật và Đức Hồng Y nên có hình thức kỷ luật về mặt mục vụ. Riêng về mặt thần học thì mặc dầu ông ta sai, nhưng mà thánh lễ của ông ta làm nó vẫn thành như thường về mặt thần học. Rồi, câu cuối cùng.
Dạ thưa cha, con thấy về vấn đề mà thần học luân lý thì nó có một cái tiêu chuẩn gọi là, nó không phải là tuyệt đối, nhưng mà nó có cái gì đúng là cái đúng, mà cái gì sai là sai. Vì tuy vậy thì lương tâm của mỗi người lại khác, về mỗi người về vấn đề giáo dục trong gia đình, cũng như về vấn đề học thức, về vấn đề xã hội. Thì như vậy làm sao mà, ví dụ như một người có học thức ít thì cái lương tâm của họ nó cũng...
Chị nói rất đúng. Và vì thế còn tôi nói
vậy,
cái này
vậy, mấy cái người có lương tâm học thức nhiều thì bị phán xét nhiều hơn á chị.
Đúng, đúng. Bởi vậy tôi nói cái này đó, tôi nói bây giờ lỡ rồi nha. Tôi nói cái này là lỡ rồi cho nên mình ráng mà chịu nè. Biết ít khổ ít, biết nhiều khổ nhiều, không biết không khổ. Tôi nói thật. Cho nên tôi nói đó, những người mà dốt dốt một chút đó, những người mà ở trên Đắk Lắk, Ba Mê Thuột, những người không biết chữ, những người trong rừng đó, tôi nói họ lên thiên đàng nhiều lắm đó. Một trong những cái khó cho mình là mình biết nhiều quá. Cho nên bây giờ đã lỡ rồi, lương tâm thì từng con người, từng hoàn cảnh mình biết nhiều quá. Như tôi học càng nhiều nữa, chứ bởi vì tôi nói không biết thì không khổ. Mà đúng, sau này Thiên Chúa sẽ phán xét trong cái hoàn cảnh của người đó mà thôi. Và vì thế Thiên Chúa phán xét, chứ mình không để cho giáo hội phán xét. Bởi vì giáo hội phán xét nó sẽ thiên vị, mình không biết được hết. Chỉ có Thiên Chúa mới đọc hết được mọi thứ. Cuối cùng,
thưa cha có thể nói chút xíu về death penalty không?
Death penalty. Death penalty về án tử hình. Nói chút xíu thôi phải không? Thì tôi nói như thế này. Chút xíu là từ trước cho đến đầu thế kỷ thứ 20, giáo hội ủng hộ án tử hình, cho phép án tử hình, và không những thế, giáo hội thi hành án tử hình. Được chưa? Từ đầu thế kỷ thứ 20, nói đúng ra là từ sau nửa cuối thế kỷ thứ 20 cho đến nay, với cái ý thức lớn lên của con người bình thường, thì giáo hội công giáo ngày nay bắt đầu thấy rằng cái án tử hình nó bất công quá. Cho nên từ từ mình lánh xa cái án tử hình và mình kêu gọi là không nên ủng hộ án tử hình nữa. Rõ chưa? Tôi đi rất là vắn tắt nha. Bởi vì trước đây không những mình ủng hộ mà mình còn đốt người ta nữa. Trời, có bao giờ ai nghe tới Inquisition không? Hả? Tòa án của giáo hội đem ra đốt. Trời ơi, Galileo mà không ký giấy là ông ta cũng chết rồi đó. Ông cũng sợ, ông cũng renounce. Hả? Rồi tới bà Jeanne d'Arc, nhớ không? Cũng bị đem ra đốt, chết. Cho nên giáo hội không những ủng hộ mà giáo hội còn đốt người ta chết. Xong là Bruno. Bây giờ có những cái điểm ở bên Bruno hả? Đưa ra cuộc sống hỏi mày có từ bỏ này cái không, từ bỏ nó bốt rơm chắc chết liền hả? Cho nên thời lịch sử của giáo hội cũng ghê lắm. Nhưng mà những cái chuyện đó xưa rồi, cái chuyện này bây giờ đó là giáo hội thấy rằng đến lúc con người có cái ý thức và cái mạng sống con người nó quý, cho nên tại sao mình lại phải giết người như vậy? Giáo hội không ủng hộ. Vì thế càng ngày giáo hội càng kêu gọi là chống lại án tử hình. Bây giờ cái câu kết luận, liệu chừng cái việc chống án tử hình nó có trở thành một luật bắt tất cả mọi người chúng ta phải theo hay không? Tức là câu trả lời là, câu hỏi là, nếu trường hợp có một người công giáo mà người ta ủng hộ án tử hình thì người đó có được gọi là người công giáo nữa hay không? Đó, tôi đi vắn tắt như vậy cho nó dễ hiểu. Hiểu câu hỏi chưa? Câu trả lời là dừng lại vậy nó mới vui. Nếu trường hợp bây giờ có một người công giáo, tôi nói ví dụ như bây giờ bác đây hay anh đây, anh có được ủng hộ án tử hình không? Nếu trường hợp mà người con của anh là công giáo, nó ủng hộ án tử hình, nó có còn là người công giáo không? Như vậy thì chứng tỏ là người công giáo được ủng hộ án tử hình rồi. Để tôi trả lời cho nó vắn tắt đi, tôi đã lỡ nói vắn tắt rồi. Cho đến bây giờ, giáo hội ngày càng ý thức về vấn đề tử hình, nó có tính cách quá dã man và giáo hội kêu gọi cố gắng loại bỏ án tử hình. Tuy nhiên, nó không phải là vấn đề mình gọi là một cái dogma hay là một cái tín lý, và vì thế mình không bắt buộc phải theo. Mình không bắt buộc phải theo có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình vẫn tôn trọng lời giảng dạy của giáo hội, mình vẫn tôn trọng lời giảng dạy của Đức Giáo Hoàng, và vì thế trong khi mình nghi ngờ mình vẫn cứ theo lời của Ngài. Nhưng mà lời của Ngài hoàn toàn không bắt mình phải chống, mà lời hoàn toàn là mình phải cố gắng vận động để loại bỏ. Và vì thế những người công giáo ngày nay, một số vẫn cứ còn theo án tử hình. Và cái khác nhau giữa án tử hình với phá thai, nó là một trời một vực. Phá thai là trọng tội, là tự động bị vạ tuyệt thông, lý do phá thai giết người vô tội. Hiểu chưa? Án tử hình không phải là giết người vô tội, mà là một hình thức để lập lại công bằng cho những người đã mất. Mà cái công bằng này không phải do cá nhân, mà do xã hội đại diện cho chúng ta làm cái vấn đề công bằng này. Một người giết 10 người, bây giờ giết lại mày cho nó công bằng. Ai là người đứng ra thực hiện? Xã hội, và mình gọi là tòa án, mình trao cho xã hội cái trách nhiệm đó. Và vì thế trách nhiệm đó được xã hội đứng ra để thi hành. Vậy thì cái câu hỏi là, nếu trường hợp có người mà công giáo bây giờ họ vẫn còn ủng hộ án tử hình thì sao? Thì câu trả lời là, nói về vấn đề đức tin thì không có gì là lạc giáo. Nói về vấn đề mục vụ, tôi khuyên anh cố gắng thôi thì cứ đọc thêm sách rồi từ từ cầu nguyện một ngày nào đó theo lời giảng dạy của giáo hội. Nhưng cho đến bây giờ, nếu anh làm như vậy thì anh vẫn còn là một người công giáo tốt. Amen.